Vui mừng trong Chúa. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Chuyện kể về một ông vua đang băn khoăn bằng cách nào để có hạnh phúc. Nhà vua bèn mời một nhà khôn ngoan lại để bàn hỏi xem làm thế nào vứt bỏ được những lo âu buồn rầu đang đè nặng tâm trí ông đến nỗi phát bệnh. Làm thế nào để có hạnh phúc thực sự? Nhà thông thái trả lời, chỉ có một cách duy nhất để chữa nhà vua, đó là nhà vua phải nằm ngủ một đêm trong cái áo của một người có hạnh phúc thực sự. Các sứ giả được sai đi khắp quốc gia để tìm kiếm một người thực sự đang hạnh phúc. Nhưng bất kỳ người nào khi hỏi đến cũng có lý do để đau khổ buồn rầu. Một điều gì đó đã cướp mất hạnh phúc của họ. Sau cùng, họ tìm thấy một người, đúng hơn là một gã ăn xin. Hắn ngồi mỉm cười ở giữa chợ đời. Hắn tự xưng là người hạnh phúc thực sự. Không có một mảy may gì buồn rầu, lo âu. Người ta nói với hắn về điều nhà vua đang tìm kiếm. Nhà vua cần phải ngủ một đêm trong cái áo của người có hạnh phúc thực sự. Và anh ta có một số tiền rất lớn đền bù cho chiếc áo hạnh phúc đó. Bạn nghĩ sao? Anh chàng ăn xin này có đồng ý bán chiếc áo của anh đang mặc cho nhà vua không? Các bạn có biết phản ứng của hắn ra sao không? Không nín được cười, gã ăn xin bật cười lên hô hố mà rằng: "Thật đáng tiếc, tôi không thể nào làm hài lòng nhà vua được. Tôi chẳng có chiếc áo nào cả." Người hạnh phúc nhất trên đời không có ngay cả một chiếc áo. Trước Công đồng Vaticano thứ hai, Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm nay được gọi là Gaudete Sunt Dei. Gaudete tiếng Latin có nghĩa là vui mừng. Trong nhà thờ đốt lên cây nến hồng ở vòng lá mùa vọng. Màu hồng biểu tượng cho sự vui tươi, yêu đời và hy vọng vì Thiên Chúa đã gần đến rồi. Quả vậy, con người đã được Thiên Chúa tạo dựng nên là để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc đời đời với người. Vì thế, Pascal đã nói rằng, tất cả mọi người đều đi tìm kiếm hạnh phúc hết, ngay cả những người treo cổ tự tử. Niềm vui và hạnh phúc là mục đích của con người sống trên trần đời. Nó cần thiết cho chúng ta như dưỡng khí cần cho tim phổi, lương thực cần cho thân xác. Tuy nhiên, càng tìm kiếm nó lại càng vượt khỏi tay ta, như nước trôi qua các kẽ ngón tay. Ta nghĩ về hạnh phúc theo quan niệm của ta. Ta lòng đong vất vả tìm kiếm nó ở nơi ta muốn tìm, ở nơi nó không có. Điểm 1. Đi tìm hạnh phúc không đúng chỗ. Trong Tiếng Chim Ca của cha Anthony de Mello có kể chuyện tìm sai chỗ, được kể như sau. Một người thấy ông bạn láng giềng cứ lom khom cúi tìm mãi một cái gì dưới ánh đèn đường nên hỏi: "Ông bạn đang tìm gì vậy?" Người láng giềng trả lời: "Tôi tìm chìa khóa đánh rơi." Thế rồi cả hai cùng chăm chú lom khom tìm mãi. Một hồi lâu, người này chợt nhận ra một điều gì nên hỏi người láng giềng: "Mà ông bạn đánh rơi nó ở đâu vậy?" Người láng giềng trả lời: "Ở trong nhà thì phải." "Nhưng tại sao ông bạn lại tìm ở đây?" "Vì ở đây có đèn đường sáng hơn." Chỗ ngã ba đèn đường chiếu sáng nhất mà người ta vẫn thường đến tìm hạnh phúc là ngã ba chữ T: tình, tiền, tài. Có những bạn trẻ bước vào đời với lăng kính màu hồng, hăm hở tìm hạnh phúc trong những giây phút huy hoàng của tình dục mà họ nghĩ là tình yêu. Họ đồng ý với Xuân Diệu rằng thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm. Có người lao mình vào việc tìm kiếm tiền bạc bằng mọi cách. Họ bôn ba xuôi ngược trên chợ đời. tranh giành với người, để rồi cuối cùng cũng như nhà thơ Quốc Nghệ đã diễn tả sự thật chua cay bằng những lời thơ châm biếm như sau. Bạc ác chi mi lắm rửa tiền, mi làm nhân loại hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen ra trắng, mi xé ân tình thẳng hóa xiên, mi gác luân thường vào một xó, mi đưa nhân nghĩa xếp hai bên, mi làm nhân loại đua tranh mãi, bạc ác chi mi lắm rứa tiền. Có người dùng tài ba để tìm kiếm công danh sự nghiệp hậu mang lại hạnh phúc, thế nhưng danh vọng cũng kèm theo cuồng phong bão tố, nước mắt và đọa đày, như Nguyễn Công Trứ đã cảm nghiệm. Ra trường danh lợi vinh liền nhục, vào cuộc trần ai khóc lẫn cười. Điều lầm lẫn lớn nhất của chúng ta là đã đồng hóa niềm vui hạnh phúc với khoái lạc thế trần, rồi đi tìm thỏa mãn nơi thể xác, vật chất và cuộc sống ở bên ngoài. Chúng ta có thể đạt được khoái lạc bằng dục vọng, danh tiếng và tiền bạc, nhưng tất cả những thứ này không thể nào mang lại cho con người niềm vui và hạnh phúc thật sự. Điểm 2. Hạnh phúc ở đâu? Bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan nói đến một nhân vật rất quan trọng nhưng khiêm tốn, dạy chúng ta cách đi tìm hạnh phúc đích thật. Đó là Gioan Tẩy Giả. Ông đến để làm chứng: tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi. Gioan chối từ tất cả những tước hiệu được dân chúng gán cho mình. Đối với Gioan Tẩy Giả, hạnh phúc của ông là trở nên đầy tớ của Thiên Chúa, là con người giúp cho mọi người quy hướng về Thiên Chúa. Trong bài ca, Đức Maria đã đóng vai trò này: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Chúa đã đoái nhìn phận hèn tớ nữ của Chúa. Hạnh phúc của Đức Maria là được làm nữ tỳ của Thiên Chúa. Sách Giáo lý Công giáo dạy rằng sự ước ao Thiên Chúa đã được ghi sâu trong tâm hồn con người, bởi vì con người đã được sáng tạo bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người lại với người, và chỉ nơi Thiên Chúa con người mới tìm thấy chân lý và hạnh phúc mà con người không ngừng tìm kiếm. Công đồng Vatican thứ hai cũng dạy: khía cạnh cao siêu nhất của phẩm chức con người là ở chỗ con người được ơn gọi hãy hiệp thông với Thiên Chúa. Lời mời gọi con người đối thoại đã được Thiên Chúa gửi tới con người từ khi có loài người. Bởi vì nếu có con người thì cũng tại Thiên Chúa đã tác tạo nên con người vì tình yêu, và vì tình yêu Ngài không ngừng ban cho con người hiện hữu. Và con người chỉ sống đầy đủ theo chân lý nếu con người tự do công nhận tình yêu này và phú mình cho đấng tác tạo nên mình. Linh mục Dominici Đỗ Minh Trí trong cuốn Việt Nam quê hương tôi, trang 41 đến 44 đã kể câu chuyện con mèo già và con mèo trẻ với hai đề nghị về hạnh phúc như sau. Một con mèo già đầy kinh nghiệm và khôn ngoan thấy một con mèo trẻ đang đuổi theo cái đuôi của chính nó. Tò mò, nó hỏi con mèo trẻ: này con làm gì vậy? Tại sao con lại đuổi theo cái đuôi của con như vậy? Mèo trẻ trả lời: con nghe nói rằng cái tốt nhất đối với một con mèo là hạnh phúc, và hạnh phúc của con mèo ở trong cái đuôi của nó. Vì vậy mà con đuổi theo cái đuôi của con. Khi nào con bắt được, con sẽ có hạnh phúc. Mèo già trả lời: này con, ta đã suy gẫm rất nhiều về vấn đề hạnh phúc, và ta cũng đã đi đến kết luận rằng hạnh phúc của ta là ở trong cái đuôi của ta. Nhưng ta cũng nhận rằng mỗi khi ta đuổi theo cái đuôi thì không thể nào ta bắt được. Trong khi đó, nếu ta làm một việc khác, nhất là khi ta lo lắng cho con mèo khác, thì cái đuôi của ta đi theo ta bất cứ nơi đâu. Hạnh phúc hay nguồn vui Kitô giáo đem lại khác xa với khoái lạc. Nó phong phú và sâu xa hơn cả nụ cười tươi nở trên một khuôn mặt vui vẻ. Nó đến từ bên trong, từ hành động phục vụ tha nhân và ý thức rằng Thiên Chúa hiện diện với chúng ta sẽ làm chúng ta hạnh phúc. Một sự bình an nội tại không có gì có thể lấy mất khỏi chúng ta. Phục vụ Thiên Chúa là cội nguồn của niềm vui Kitô giáo. Đó là tình trạng của ân sủng không vướng mắc tội. Chúa ở cùng ta, ta sống trong Chúa, như Đức Maria diễn đạt trong kinh ngợi khen của bài đáp ca hôm nay. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa.